Bữa nay thì chúng ta đã đi vào cái mùa Phật đản, tức là sáng nay thì chúng ta làm lễ tắm Phật ở bên Việt Nam Quốc Tự, và suốt tuần thì mỗi chiều ở Việt Nam Quốc Tự đều có thuyết pháp và có tụng kinh khánh đản. Thì tất cả các Phật tử ai có điều kiện thì mình về đó mình tham dự. Và sáng ngày rằm thì tổ chức đại lễ Phật đản ở đó, huy động tất cả tăng ni và Phật tử trong toàn thành phố về dự lễ ở tại Việt Nam Quốc Tự. Và ngày 16 thì đó là cái ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Cho nên cái ngày đó thì chúng ta nghỉ giảng để cho tất cả các Phật tử để đi tham gia cái bầu cử quốc hội. Tức là ngày 16 tới Chủ nhật thì ở đây chúng ta nghỉ, không có giảng một kỳ. Thì ở trong cái mùa Phật đản thì Thầy có mấy việc nhắc cho các Phật tử nhớ. Tại vì chúng ta đó quy y rồi, chúng ta trở thành người Phật tử, tức là công nhận Đức Phật là bậc thầy. Do đó mà chúng ta phải làm theo những cái việc mà của Đức Phật đã làm. Cho nên ai cũng biết Đức Phật thì Ngài sanh ra ở trong cái dòng sắc đế lợi, tức là cái dòng vua chúa. Ngài có đủ những cái điều kiện tốt mà mọi người mình đây mong muốn, nhưng mà Ngài không bao giờ thích hưởng thụ những cái điều mà xã hội dành riêng cho Ngài. Cho nên đây là một cái điểm đặc biệt mà của Đức Phật chúng ta. Cho nên cái người học Phật đầu tiên phải nhìn thấy cái chỗ đó. Tại vì cái nhìn của Ngài, mặc dù khi chưa xuất gia, chưa thành Phật, mà Ngài đã thấy được cái hưởng thụ của con người, nó làm cho con người tăng trưởng cái lòng tham và sẽ xảy ra những cái việc tranh chấp. Cho nên Ngài từ bỏ cái hưởng thụ này. Ngài dạy chúng ta, hãy cái người nào mà hưởng thụ nhiều mà làm ra của cái ít thì phước giảm và nghiệp tăng. Tới một lúc nào đó, tức là phước hết rồi đó, thì cái nghiệp khổ nó tới với chúng ta không thể nào chịu nổi. Và chết thì chúng ta sẽ sa vào địa ngục. Cho nên trong lúc đó mà vua Tịnh Phạn rất ưu ái thái tử, cho nên riêng một mình Ngài thôi mà xây dựng cho Ngài 3 tòa lâu đài. Thì khi mà xây dựng cho Ngài 3 tòa lâu đài như vậy đó, thì Ngài cảm thấy sợ. Tại vì một tòa lâu đài như vậy đó, thì bỏ ra công sức của nhân dân biết bao nhiêu trong này, tiền của nhân dân đóng góp vào biết bao nhiêu trong này. Cho nên Ngài nói, nếu mà hưởng thụ như vậy đó, thì chắc chắn dù có phước bao nhiêu đi nữa rồi cũng sẽ hết thôi. Đó là cái nhìn của Đức Phật mà cái khi chưa đi xuất gia. Rồi từ đó mà Ngài mới nghĩ tới một cái là đi xuất gia, tu hành, tìm đạo và thực hành cái đạo đó. Đó là Đức Phật chúng ta nữa. Bảo là thái tử vượt thành xuất gia, tức là từ chối mọi cái quyền lợi mà người ta dành cho Ngài. Tại vì Ngài nhận thấy rất là rõ, sở dĩ mà người ta ưu ái mình Sở dĩ mà mình có những cái đặc quyền, đặc lợi á, là do cái công đức tu tạo nhiều đời nhiều kiếp của mình thôi. Nhưng mà hưởng thụ hết rồi đó thì lúc bây giờ phải đọa. Cho nên ta nhìn kỹ, ta thấy lời của Đức Phật dạy rồi đó, các bậc quân vương mà hãy cái vị nào á mà theo lời Đức Phật dạy làm cho nhân dân nhiều mà hưởng thụ ít á, thì cái vị đó có thể trọn đời được. Còn vị nào đó mà làm ít mà hưởng thụ nhiều đó thì trong đời không trọn. Xưa cũng vậy mà nay cũng vậy. Cho nên khi mà hết phước rồi thì sao? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi mà hết phước rồi đó thì những người thân cận chúng ta nhất á, những người đó cũng có thể hại ta nữa. Khi mà chúng ta có phước đầy đủ đó, gọi là chuyển luân thánh vương á, thì tất cả mọi người đều quý mến chúng ta. Mọi người đều trung thành với ta. Mọi người đều chết sống với ta. Cho nên ta dựng nên sự nghiệp. Nhưng mà hết phước rồi đó là những người thân cận nhất của ta đó, những người đó cũng có thể hại ta. Những người gần nhất đó, bảo là vợ con, bạn bè, anh em, ruột thịt cũng có thể giết nhau nữa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa là đệ tử của Đức Phật, chúng ta nhìn ta thấy cái này rõ lắm. Không ai khôn hơn ai và không ai dạy hơn ai trên cuộc đời này. Chỉ có cái phước do một cái thiện nghiệp chúng ta tạo, chỉ có cái tội mà do ác nghiệp chúng ta tạo, khác nhau trên cuộc đời là như vậy. Vì vậy đó mà chúng ta thấy cái khi Đức Phật Ngài đi tu thì lúc bây giờ đó Ngài từ chối cái vấn đề hưởng thụ, từ chối cái vấn đề hưởng thụ vật chất để giành được cái phước mình còn lại. Lúc bây giờ Ngài mới phát hiện ra được một cái điều mà người thường không bao giờ thấy được. Đó là gì? Ngài nói cái người mà có nghiệp nặng á, thì cái đòi hỏi vô cùng tận, không bao giờ thỏa mãn được. Đây là cái nghiệp nặng. Cho nên cái đòi hỏi của chúng ta nó quá nhiều. Mà chúng ta kiếm ra được thì rất ít. Đó là cái nhìn mà của Đức Phật thấy. Còn cái người mà có cái phước thì cái trường hợp đó, cái đòi hỏi của họ nó ít nhất, giảm thiểu tối đa. Tức là cái nhu cầu họ không có, mà cái phước họ đó trên cái nhu cầu. Cho nên cái phước mà trên cái đòi hỏi của mình thì mình không cần mọi người thương mình, kính trọng mình, hợp tác với mình hay là hiến dâng cho mình. Nhưng mà ngược trở lại, tất cả những cái này nó đều thế. Mà cái phước lớn nhất chỗ này là gì? Đức Phật thấy được là cái phước lớn nhất của con người đó là không ốm đau bệnh hoạn. Cái con người không ốm đau bệnh hoạn, cái con người mà có một cái cơ thể khỏe mạnh nhất này, cho nên lúc bây giờ nữa chúng ta ăn bất cứ một cái gì thì cái này cũng là vị cam lồ. Đây cái phước con người. Ta nói ta nhịn đói suốt ngày, chúng ta cũng thấy, không thấy đói và thấy mệt. Ta nói nhịn đói, nhịn khát, mà không thấy đói, không thấy khát, không thấy mệt, không thấy yếu và không thấy thèm, khát, đòi hỏi. Đây là cái phước con người. Cho nên Ngài nói, cái phước con người là nằm chỗ đó. Cho nên thử Ngài nhịn đói, Ngài nhịn suốt như vậy đó, từ ngày này sang ngày khác Ngài không ăn thử xem. Tức là nhịn cho đến mà ta bảo là cái da bụng dính cho xương sống mà Ngài không chết, Ngài vẫn khỏe chứ. Đây là cái phước. Còn cái nghiệp chúng ta thấy rõ. Tức là cái đòi hỏi về vật chất chúng ta rất là lớn. Cho nên bây giờ chúng ta thấy những người mà nghiệp nặng nhất đó là gì? Ta nói nghiệp ăn uống này. Tức là ăn cho thành bệnh rồi, uống cho thành bệnh rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ nó cái nghiệp cho nên không ăn nữa không được, không uống nữa không được. Thầy nói thí dụ như bây giờ một cái người mà cái nghiệp của họ bị bệnh tháo đường đi, phải không? Ta nói bệnh tháo đường đó. Mà cái người này nó không ăn thêm cái chất đường chịu không được, phải không? Ăn đường vô là bệnh, nhưng mà không ăn đường thì không được. Đây là sự thật. Ta nói trên cái bước đường tu, ta hơn nhau là chỗ này. Bây giờ đó không ăn đường thì không được, mà ăn cho đến bị tháo đường rồi. Mà bị tháo đường rồi nữa thì càng thèm ngọt hơn nữa. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên nếu mà ta không có cái nghiệp này, thì ta chỉ có cái bệnh tháo đường, cái nghiệp này. Mà khi mà chúng ta tu, chúng ta thoát được cái nghiệp này đi, thoát được nghiệp này thì bây giờ ta gọi là tu để chuyển nghiệp. Ta nói Đức Phật dạy chúng ta biết mình có nghiệp thì phải chuyển nghiệp, chứ còn không thì nghiệp nó cứ sanh ra nghiệp. Đây là ở trên cái bước đường tu, tức là nghiệp nó sanh ra nghiệp chúng ta. Hay cái gì chúng ta biết nó là nghiệp thì chúng ta nên chuyển, nên đổi lần lần cho nhẹ đi. Nên mọi người đi theo Đức Phật tu để chuyển nghiệp, chuyển ác nghiệp thành thiện nghiệp. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Còn ngược trở lại đó, thì nghiệp sanh ra nghiệp. Ví dụ bây giờ nó có một cái người mà thầy nói bị cái nghiện rượu hay là bị cái nghiện thuốc lá, phải không? Chứ vừa nói nó bị những cái nghiệp nặng hơn. Ta đã bị cái nghiệp là hút thuốc lá thôi. Mà cái nghiệp thuốc lá này thầy thấy đâu có gì nặng đâu, nhưng bỏ cũng không được. Ta hồi trước cũng có mấy thầy vô đây xin thầy tu. Thầy nói ở chùa Huy Nghiêm muốn tu là trước nhất là phải bỏ thuốc lá này. Phải bỏ thuốc lá này. Thì ông thầy đó mới thưa với thầy đó, con thấy Phật không có cấm hút thuốc lá, sao thầy lại cấm hút thuốc lá? Thầy mới nói cái thời Phật chưa có hút thuốc lá. Cái thời Phật người ta có uống rượu, phải không? Cho nên uống rượu đó là bệnh, là nghiệp, cho nên Đức Phật cấm. Trước khi vào Niết Bàn, Đức Phật còn dặn thêm cái nữa đó, là những cái gì mà ta chưa chế ra, mà trong cái xã hội đó không chấp nhận được, thì mấy thầy cũng không được làm. Đây là cái điều quan trọng. Tại vì khi nào đó mà có người phạm thì Đức Phật mới chế luật. Chế luật ra ngăn cấm, chứ không chế trước. Rồi Đức Phật dặn khi nào cái việc đó xảy ra đó thì cấm. Thì cái đây là cấm đấy. Và những cái gì mà ta chế ra nhưng mà cái điều đó không cần thiết nữa thì mấy thầy cũng có thể bỏ đi. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất mà Đức Phật dạy. Cho nên thầy nói là trong cái thời Đức Phật không cấm hút thuốc lá, nhưng mà cái hút thuốc lá này rất nguy hiểm, cho nên bây giờ ở đây phải cấm. Tại sao vậy? Tại vì anh hút thuốc lá một cái đó thì cái mùi thuốc lá của anh đó, nó làm cho những người chung quanh chịu không được. Và chính cái mùi thuốc lá của anh đó, nó làm cho những người chung quanh bị nhiễm và sẽ bệnh theo. Xã hội người ta vẫn cấm mà. Cho nên mình còn phải đi trước xã hội một bước chứ. Mà bây giờ xã hội người ta đã cấm rồi, mà bây giờ mình còn làm nữa đó, thì cái trường hợp mình tệ quá rồi. Mình tệ hơn người đời thì không thể gọi là người tu được. Bằng người đời còn chưa gọi là người tu. Cho nên mình phải tự nâng lên mình, lên bước. Cho nên bỏ cái này đó là dễ chứ khó đâu. Cái này không có khó bỏ. Ăn thua mình quyết tâm. Quyết tâm bỏ nó, chuyển đổi nó, thì nó sẽ hết thôi. Đây là sự thật. Mà thầy cũng nói đó. Cái khi du học ở bên Nhật, thầy ở chung với sinh viên, tụi nó hút thuốc lá hết. Đứa nào cũng hút hết. Cho nên tất cả quý vị biết là người Nhật là người hút thuốc lá nhiều nhất. Trong cái thời của thầy đó. Thầy vào khoảng độ 50-60 năm về trước. Mới ban đầu nữa thì nó ngọt, nó chịu không được. Nhưng mà mình ở chung trong một phòng có thuốc lá, lần lần lại mình quen đi. Thế nên mình quen đi cái mùi thuốc lá rồi nữa, thì lúc bây giờ nó thiếu cái mùi thuốc lá, mình lại cảm thấy khó chịu không? Đấy. Cho nên nó trở thành ghiền, ghiền cái mùi thuốc lá. Nhưng mà cái khi Thầy về Việt Nam rồi nữa, thì cái trường hợp này tự nhiên ở trong chùa mấy hòa thượng không cho hút thuốc á, thì Thầy lần lần Thầy cũng quen cái này, Thầy không đòi hỏi nữa. Thầy nói là cái trường hợp đó, cái nghiệp mình nhẹ, cái phước mình có, chuyển được nó, cho nên mình tốt cho mình. Đây là trên bước đường tu, ta gọi là chuyển nghiệp. Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển, chứ còn nếu mà các vị đó không chuyển mà cứ thỏa mãn nó đó, thì cái nghiệp nó cứ tăng lên. Tại Đức Phật dạy chúng ta đó, cái nghiệp không nên thỏa mãn nó, nếu hãy thỏa mãn nó đó, thì nghiệp chúng ta tăng. Nó tăng dần cho tới khi nào đó nó sẽ kéo chúng ta xuống địa ngục. Mà xuống địa ngục chưa tới nữa, thì trên cuộc đời này chúng ta lăn lóc và khổ sở. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà đi tu, chúng ta biết cái phước Đức Phật quá lớn, nhưng mà cái nhu cầu Ngài không có. Cái nhu cầu về vật chất, cái nhu cầu về cơ thể Ngài không có. Cho nên cái phước Ngài theo đây dễ tăng lên. Đây là tất cả các Phật tử nên biết. Cho nên có một điều này thì Thầy cũng nhắc thêm cho các. Tại vì đệ tử của Đức Phật, cái người đi xuất gia, cho nên Đức Phật quy định mấy thầy đó không nên sở hữu những cái vật quý giá, phải không? Đương nhiên tiền của là người tu không được giữ nổi. Thời Đức Phật cấm. Cho nên nếu mà ngày nay người nào đi tu mà lợi dụng chiếc áo tu đi xin tiền nữa, thì các Phật tử nên biết cái này không phải tu thiệt đâu. Này tu giả đó, Thầy nói. Đấy là điều sai. Cho nên nếu hành đầu đà đi khất thực thì Đức Phật dạy chúng ta chỉ được quyền xin thực phẩm thôi. Xin đủ ăn, đủ sống hoặc là ít hơn cái nhu cầu một chút thì cái này chuyển nghiệp. Thay vì đó chúng ta ăn một bát là vừa, nhưng mà hãy khi xin được đầy bát rồi đó thì đậy nắp lại, không được xin nữa, phải không? Không được xin nữa. Đây là trên nguyên tắc. Mà bây giờ khi tu nó muốn chuyển nghiệp đó, thì cái trường hợp nó tập ăn bớt lại. Ta nên mới tu thì xin đầy bát, nhưng mà tu được một mùa thì lúc bây giờ nó tăng lên, chúng ta còn ăn nửa bát thôi. Cái lượng ăn này ta giảm xuống chứ. Như vậy đó, là ta có chuyển nghiệp, ta có tiến bộ trên đường tu đó. Cái nhu cầu lần lần giảm thiểu tối đa, chứ tuyệt đối là không xin tiền, tiền của ông. Cái này không cho. Tại sao vậy? Là tại vì nếu mình tu mà mình kẹt vào ở trong vật chất nhiều quá thì tâm của mình không thanh tịnh. Đây là trên bước đường tu. Tức là tâm của mình không thanh tịnh. Tại vì mình sở hữu vật chất. Sở hữu vật chất thì lúc bây giờ cái tâm mình kẹt vô vật chất. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta. Kẹt vào trong vật chất, mà tâm kẹt vào trong vật chất thì cái trường hợp này nó làm cho chúng ta khổ thêm. Thầy nói đó, thí dụ như bây giờ đó, một số các Phật tử, tức là mặc dầu đi chùa nhưng mà còn kẹt vào cái danh tướng thôi. Cho nên đi chùa thì thường thường là muốn ăn mặc cho sang trọng, muốn đeo đồ trang sức quý giá, phải không? Giày dép phải thật là đẹp và sang, đắt tiền. Ở đây ai làm như vậy không? Cái này Thầy khuyên đừng nên. Này, Đức Phật không cho mình làm nữa. Hại cho mình mà hại cho đại chúng, hại cho chùa. Ta nói chùa mình đây đó phải coi như là ít ít ăn trộm chắc ăn. Là vì Phật tử ở trong đạo tràng, Phật tử ở đạo tràng mình đấy, còn nhiều tuân thủ điều này. Cho nên mấy cái người mà chuyên môn đi ăn cắp giày dép các chùa đó, đi ăn cắp giày dép các chùa và chuyên ăn cắp mà túi sách của các Phật tử đi lễ đó, thì cái trường hợp đó, khi mà đi tới chùa này, đi tới cái chùa mình đây này, thành ra trà trộn vô để tính coi ai có sách túi sách gì đó ăn cắp dòm. Đây thầy cấm là đi lên lễ Phật không mang túi sách theo, phải không? Để một chỗ dưới đó để có người canh chừng coi cho. Thì cái chỗ đó thì ảnh không lấy được rồi, trà trộn vô đây để chi vậy? Để chờ cái khi mà mình chú ý vào mình lại Phật á. Nếu mà hãy lại Phật á, mà không chú ý vô lại Phật á, thì cái trường hợp này coi như là không sanh ra công đức rồi. Cho nên khi người tụng kinh là chỉ biết kinh, người lại Phật là chỉ biết Phật, ngoài ra ta không biết gì nữa hết. Thì đây ta gọi tu đi. Làm đúng như vậy công đức mới sanh ra. Chứ còn nếu mà ta để cái giỏ sách tam bên đây, phải không? Thành ra ta vừa lại Phật, nhưng mà ta vừa liếc nhìn cái giỏ mình, đương nhiên là trong lòng mình nghĩ tới cái giỏ này hơn là nghĩ tới Đức Phật. Thì như vậy công đức đâu sanh được. Các Phật tử nên nghiệm. Cho nên có những người đi chùa cả đời mà không sanh phước lại. Rồi tại vì đi lên lễ Phật thì bỏ giày dép ở dưới. Mà đôi giày mình mới mua đây tới mấy trăm ngàn, đắt tiền quá, phải không? Không biết. Thầy không biết là dài bên ngoài bao nhiêu, nhưng mà thầy nghĩ như vậy đó. Vào khoảng độ mấy chục ngàn hay mấy trăm ngàn gì một đôi, phải không? Thành ra lên đây lễ Phật thì lễ Phật, nhưng mà trong lòng mình cứ nghĩ tới đôi dài để dưới này, nguy hiểm vô cùng. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái tâm quan trọng. Khi mà chúng ta tu là cái tâm quan trọng, tâm là chủ. Dù chúng ta có lại Phật mà cái tâm chúng ta nghĩ tới đôi giày thì sao? Đây là quý vị lại đôi giày chứ không phải lại Phật, phải không? Cho nên khi mà thầy lại Phật là thầy nhìn Phật, và cái tâm thầy nghĩ tới Phật, ta gọi là tập trung hết tư tưởng mình lại, hướng về Đức Phật mình lại chứ. Thì như vậy công đức sanh ra, Phật hộ niệm cho mình. Còn ở trong lúc mình thân mình lại Phật nhưng mà tâm mình nghĩ tới đôi giày, thì như vậy đó, thân lại Phật nhưng mà tâm lại giày, phải không? Cho nên thầy nhắc đó là tất cả các Phật tử khi đi chùa đừng mang giày dép tốt theo, phải không? Mình mất công để ý tới cái chuyện này mà làm cho kẻ gian tham ấy, nó có cơ hội tới đây để quấy rối. Cho nên bữa trước cái anh bảo vệ đó, anh thưa với thầy ấy, anh nói là con đi vòng vòng ở dưới cái khu vệ sinh đó, con nghe trong phòng vệ sinh đó, nó nói ở cái chùa này mình chẳng làm ăn được gì hết nữa. Chẳng làm ăn gì được hết. Giỏ sách cũng không có, mà giày dép tốt cũng không có. Thôi đi chỗ khác. Thế nên trên bước đường tu của mình là phải, mình vừa mất của, mình vừa kẹt vào tâm đây, mình vừa sanh nghiệp, nhưng mà mình tạo điều kiện để cho người xấu, người ác tới đây tạo nghiệp nữa. Cho nên nó cộng nghiệp với họ. Cộng nghiệp với họ. Thì tới cuối cùng mình sẽ đi vào trong con đường đó. Cho nên thầy nhắc lại đó, là khi chúng ta đi tới chùa lễ Phật thì đừng mang theo những cái đồ trang sức quý giá, đừng đem theo nhiều tiền bạc và đừng mang giày dép tốt. Tuy nhiên là phải ăn mặc cho sạch sẽ, phải không? Ăn mặc cho sạch sẽ. Tại cái này đó là Đức Phật cũng cấm. Tại Ấn Độ thời xưa có những người tu theo ngoại đạo, tức là suốt đời không tắm, phải không? Thành ra suốt đời không tắm. Ngoại đạo có cái phái đó là suốt đời không tắm. Nhưng mà suốt đời không tắm có những vị họ tu hành tâm thanh tịnh, nghiệp sạch, cho nên họ không hôi dơ. Cái này Thầy có tiếp xúc với một số tu sĩ ngoại đạo, Thầy thấy đó là cái trường hợp được. Nhưng mà những người khác tu hành mà chưa đắc đạo, tâm không thanh tịnh á, thì nếu mà quần áo không giặt vũ đó, thì cái mồ hôi làm cho khó chịu, rất là khó chịu. Cho nên Thầy á, hồi ở bên Nhật Thầy mới về nữa, thì ở bên Tổ Đình Quy Nghiêm có một cái tủ mà để áo tràng cho tất cả các Phật tử mượn để lại sám hối. Nhưng mà quý vị biết á, người này mặc lại sám hối rồi đem để đó không ai giặt, người khác tới mặc không ai giặt, thành ra mồ hôi của nhiều người, phải không? Mồ hôi của nhiều người. Thành ra Thầy mới mở cái tủ ra, Thầy thấy ngộp rồi. Thầy thấy ngộp rồi. Cho nên Thầy biểu một ông đạo trong đó, thôi đem quá hết giùm Thầy đi, quá thật đem đốt. Thì Hòa Thượng mới nói với Thầy nữa, Thầy đốt hết rồi Phật tử tới làm sao? Lấy đâu để đi lại Phật? Thầy nói không có, thôi không có thì mặc quần áo thường nhưng mà sạch sẽ được rồi. Chứ còn xưa kia Đức Phật cũng đã từng cấm cái này rồi. Ta nên cấm sao? Tức là nửa tháng là tập trung lại để sám hối Bồ Tát một lần. Thì Đức Phật nói là tất cả mấy thầy là ít nhất cũng phải nửa tháng tắm một lần, phải không? Đấy, Ấn Độ ngày xưa người ta không tắm, cho nên Đức Phật nói muốn đi về sám hối Bồ Tát, về gặp Phật thì phải tắm. Chứ ngồi chung như thế này nữa mà anh không tắm gội, anh hôi dơ quá thì những người này ai chịu được? Cho nên đây là luật Phật ghi đàng hoàng. Cho nên tất cả các Phật tử Thầy khuyên là không đem đồ trang sức quý giá, mình không khoe của ở đây, nhưng mà phải tắm gội cho sạch sẽ trước khi về lễ Phật. Tại cái này Đức Phật có dạy rồi. Cho nên nửa tháng chúng ta lại Phật sám hối một lần, thì trong lúc đó mình nên tắm gội sạch sẽ mới đi chùa, chứ không để hôi dơ mà đi chùa. Nếu cái người tu hành đắc đạo đó, thì cái tâm họ thanh tịnh, cái thân họ phước báo, cho nên họ không có hôi. Đấy. Cho nên các Phật tử khi mà mình thí nghiệm mình biết, nếu mình thử không tắm gội một tuần lễ mà trong người mình nó không có cái mùi hôi, phải không? Cái áo mình nó không có mùi hôi nữa, thì cái người này trước nhất mình nói cái người này khỏe mạnh. Khỏe mạnh Đức Phật nói gì? Tứ đại điều hòa. Cho nên cái người mà cái mồ hôi đó, nó hôi là bệnh. Thậm chí phân nước tiểu của họ hôi là bệnh. Còn cái người đó mà tứ đại điều hòa, tức là không bệnh, thân không bệnh, thì họ không hôi. Mồ hôi không hôi, tiểu tiện không hôi, thì cái trường hợp này đó là hiền thánh đó. Cho nên trên bước đường tu của mình, cái chỗ này là quan trọng nhất. Tại vì mình còn bệnh là tứ đại không điều hòa, phải không? Nghiệp mình còn nặng, cho nên cái này có. Mà có thì quý vị nên tắm giặt cho sạch sẽ. Đấy. Ở trong này đó thì Thầy nói thêm cái nữa đó, là người ốm đau bệnh hoạn, nhất là bệnh truyền nhiễm, là chúng ta nên ở ngoài chúng, chứ không nên vào chúng. Tại vì ở trong luật Đức Phật cũng đã dạy này, nếu mấy thầy có những cái bệnh truyền nhiễm ngày xưa thời Đức Phật đã có bệnh hủi rồi, bệnh cùi nữa, thành này bệnh truyền nhiễm, không được vào trong chúng lây nhiễm người ta. Hay là mình bệnh ho lao chẳng hạn, thì cái trường hợp này không được sinh hoạt ở trong chúng, tức là mình để mình lây cho người khác, tức là phải biệt chúng, tức là biệt sống riêng. Thành ra Thầy nhớ vào khoảng độ 60 năm về trước đó, thì trong cái lúc đó đó, tại vì Thầy ham học, ham tu, cho nên thức khuya cho do đó đó mà hai cái lá phổi bị nám hết. Ông bác sĩ Trần Vạn Kim đó, ông chụp hình rồi ông nói thầy bị lao rồi, bị ho lao rồi. Ta nên bị ho lao rồi đó thì bây giờ nó đi về chùa Ấn Quang đó. Hòa Thượng Thiện Hòa nói là bây giờ đó thầy bị ho lao rồi cho nên nó không được ở trong chúng nữa. Cái này sao? Truyền nhiễm. Cho nên phải biệt chúng thôi. Cho nên biệt chúng, do đó mà Hòa Thượng mới cho thầy qua ở bên chùa Giác Ngộ. Thế nên ở bên chùa Giác Ngộ, bên đó cũng có ông thầy ho lao, phải không? Thành ông thầy ho lao, mình cũng ho lao, thì trường hợp này thầy trò truyền nhau cũng không hại gì hết. Thì sáng cái ông thầy này nữa, ôm bình đi khất thực, thì thầy mang túi đi theo sau lưng. Trưa về thọ thực xong rồi nữa, thì buổi chiều nữa, thầy trò lại sám hối. Mà thầy nói, do lại sám hối mà tiêu nghiệp, cái này rõ. Cho nên sau 3 tháng thầy tự hết đi. Tự hết cái bệnh này, thì lúc bây giờ nữa, Hòa Thượng Thiện Hòa mới cho nhập chúng trở lại. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình có bệnh truyền nhiễm là không được ở trong chúng. Lây cho người ta, làm cho người ta sợ, làm cho người khác quan tâm, động niệm, cái này mình có tội. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên từng bước mình tu mà mình chuyển nghiệp lần. Thành ra chuyển nghiệp lần từ cái chỗ nghiệp đòi hỏi cho cuộc sống, cho cơ thể, mà do mình tu, cái sức tu mình nó chuyển, nó đổi lần nữa, tới chừng mình cảm thấy mình không nhu cầu, mình không ham muốn nữa. Cho nên đạt tới cái chỗ mà không ham muốn, cái này là không tham, phải không? Cho nên cái tu của mình mà quý vị thực hiện được một điểm thôi, thì cái này mình có tiến bộ. Không tham, cái này là gì? Đức Phật dạy chúng ta là đầu tiên là chúng ta không tham ăn trước rồi đó, tức là diệt cái lòng tham ăn đi, phải không? Cái này là trước nhất, cái tham ăn này rất quan trọng. Ta nói có những người đó biết ăn là bệnh nhưng mà vẫn ăn, ăn để cho bệnh, cái này không, đấy là tham. Cho nên thầy nhớ cái hồi mà thầy mới tu đó, thì Hòa Thượng Thiện Hòa dạy thầy đó, cái vấn đề đầu tiên là phải bỏ cái vấn đề tham ăn này trước đi, rồi mới nói chuyện khác. Một cái chuyện nhỏ này mà không bỏ được thì chuyện lớn không bao giờ làm được đâu. Cho nên cái tham ăn là cái này quan trọng nhất đấy. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy được làm thị giả. Được làm thị giả để mà hầu Hòa Thượng Trưởng Ban Hoằng Pháp hồi đó. Thì bây giờ đó, cái thời đó 60 năm về trước, quý vị biết đó, là chúng ta chưa có cái công nghiệp làm nấm như bây giờ đâu. Cho nên có một Phật tử ở nhà quê đó, họ để cái rạ đó, rồi tự nhiên nó mọc lên được cái tay nấm rạ, nấm rôm đó. Ở đây chắc bây giờ ai không biết nấm rôm đâu. Mà 60 năm về trước cái này quý lắm. Cho nên họ đem họ cúng cho Hòa Thượng. Thì lúc bây giờ đó mới đem giao cho nhà bếp đó. Thì bây giờ nhà bếp có một tay nấm rôm sao? Thành mấy bà đó, nhà bếp họ mới xé nhỏ ra. Họ nấu được 6 cái bát cháo như vậy đó. Và cháo nấm để mà cúng cho 6 thầy giảng sư ở trên. Thành vì Hòa Thượng dạy thầy cái vấn đề không tham, không tham mà không tham ăn này trước. Thành ra bây giờ đó, thầy bưng lên cho Hòa Thượng á, thì Hòa Thượng thực hiện cái này trước chứ, tức là không tham ăn, cho nên thấy đồ ngon là không ăn, phải không? Đấy, các Phật tử nghĩ không? Nên cái hồi Đức Phật còn tại thế đó, Ngài bảo rằng là tất cả các thầy ăn không được nhìn vô bát người khác, phải không? Không được nhìn vô bát người khác, nhìn vô bát mình mà ăn. Tại vì nhìn vô bát người khác là sợ mình khởi lên cái tâm, thấy người ta có món ăn ngon đó, mình lại muốn ăn là không được rồi. Cho nên nhìn vô bát mình, giữ chánh niệm mà ăn, gọi là ăn trong chánh niệm. Thì Hòa Thượng dạy thầy cái này, cho nên Hòa Thượng thực tập trước nhé. Hòa Thượng không ăn. Tại đây có một cái bát cháo duy nhất thôi, dành cho Hòa Thượng thì Hòa Thượng không ăn. Không ăn Hòa Thượng mới nói, thôi cho con đó. Ta nói khi mà Hòa Thượng cho thầy đó, thì lúc đó thầy còn nhỏ, thầy mới mười mấy tuổi thôi. Trong lòng thấy sướng, mừng. Thành ra mừng, nhưng mà lại nhớ tới Hòa Thượng dạy mình không nên tham ăn nữa. Ăn là thành nghiệp. Ăn ngon quen rồi, sau này ăn dở không được, quý vị nên nhớ cái này. Ăn món ngon quen rồi thì sau này ăn món dở ăn không vô đâu. Làm sao mà ngon hay dở gì nữa, ta coi như là bỏ qua cái cửa miệng chúng ta là nó cũng đều trở thành ô hết. Ta nói cái người tu đó, Phật dạy bảo là dầu món ăn ngon hay món ăn dở mà nó qua khỏi cái cuốn họng của chúng ta đó, thì nó thành cái gì, phải không? Quán tưởng như vậy rồi không em? Thành ra thầy mới vừa trong phòng thầy bưng ra nữa, gặp một cái thầy khác bạn đồng tu. Không lẽ ông dở cái nắp ra ông coi, ông nhìn vô ông coi, ông lấy mũi ông hửi, ông nói ngon quá huynh nữa. Thì thầy mới nghĩ tới là Hòa Thượng dạy mình không tham ăn, phải không? Thầy nói thôi cho huynh đó. Đây là cái thực tập đầu tiên mà khi thầy mới thu. Còn là điệu, còn là sa di, tập. Mà tập cái này lần lần quen rồi đó, cái tánh tham ăn mình mất đi. Mà tánh tham ăn mình mất đó, thì ăn cái gì cũng được hết. Cho nên thầy mới có cảm giác đó, Đức Phật dạy đúng. Được cái phước này rồi đó, ăn cái gì cũng trở thành cam lộ hết. Còn những huynh đệ khác đó, thì đi kiếm cái này ăn, kiếm cái kia ăn, kiếm cái nọ ăn đó. Nhưng mà lâu ngày thành nghiệp. Thành nghiệp rồi cũng ốm đau bệnh hoạn rồi. Rồi cũng chết sớm hết. Không? Còn thầy ăn tầm bậy tầm bạ vậy mà lại Phật độ cho sống dai. Đây là cái kinh nghiệm tu của thầy. Cho nên những lời Đức Phật dạy mình nên áp dụng ở trong cuộc sống mình thử. Rồi mình trở thành tự tại đi. Thế nên Đức Phật nói cái người mà muốn trở thành hiền thánh là cái việc đầu tiên là gì? Tức là không kẹt trong vấn đề ăn uống trước. Cái người không kẹt trong vấn đề ăn uống thì cái người đó có thể nhập vào trong dòng thánh của Đức Phật được. Mà kinh nghiệm thầy nó có nhiều lúc thầy nhớ. Khi mình ham tu, mình ham học đó, nhiều khi mình quên ăn. Mình quên ăn nhưng mà mình vẫn thấy bình thường được. Cho nên chỗ này mình tu, mình hơn người ta là hơn chỗ đó. Hơn cái là không ham ăn được đó. Cái người còn ham ăn thì người này bỏ ra ngoài. Đó là một cái. Cái thứ hai nữa là gì? Tức là vượt qua được cái lạnh và nóng. Đấy. Ở đây có một số các Phật tử mà mới quy y bữa nay đó là đây thấy nóng quá, phải không? Thành ra cứ ngồi quạt, phải không? Thành ra cảm thấy nóng. Nhưng mà những người này đó có lẽ là tu lâu rồi cho nên nó tỉnh queo rồi. Cái khi chúng ta tập trung nghe Pháp, chúng ta tập trung thiền định, ta tập trung lại Phật, thì ta quên cả cái lạnh và nóng. Cái này kinh nghiệm thầy. Đây là sự thật. Tại vì mình tập trung vô, mình nghe Pháp, mình tập trung vô thiền định, mình tập trung vô cho vấn đề tu, mình quên mọi việc chung quanh. Còn nếu mà quý vị đó cứ nghĩ là nóng thì cảm thấy nóng nhiều hơn. Tại chỗ này đó, đôi khi đó, chưa nóng nhưng mà cái tâm nóng trước rồi. Cái tâm mình nóng trước rồi. Không khí bên ngoài chưa nóng nhưng mà tâm nóng trước. Nên thầy nói là bây giờ đó nhiệt độ của mình ở đây có thể lên tới 36, 37 độ. Nhưng mà 36, 37 độ đó là nhiệt độ bằng với nhiệt độ cơ thể. Đây chúng ta chưa gọi là nóng mà. Nếu quý vị qua Trung Đông hay qua Ấn Độ đó, thì lúc bây giờ đó họ lên tới 40, 45 độ, thậm chí có nơi tới 50 độ. Thì cái này nhiệt độ bên ngoài cao hơn nhiệt độ cơ thể. Cái này là nóng thiệt đó. Còn bây giờ nhiệt độ dưới 37 độ, tức là dưới nhiệt độ cơ thể mình thì không phải là nóng. Không phải là nóng. Nhưng mà cái chỗ này tại vì nghiệp của mình quen rồi. Mình quen rồi đó, cho nên mình cảm thấy nóng. Tại bây giờ mình cảm thấy nóng, nhưng mà một người ở bên Ấn Độ họ mới tới thành phố mình á, họ nó mát quá phải không? Thì họ đang nhiệt độ 45 độ. Nhưng mà về đây họ còn 35, 37 độ thì họ nói đây mát chứ. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm Thầy, Thầy thấy cái này con. Cho nên ở chỗ này đó, tức Phật dạy chúng ta đó, cái nghiệp của con người đó, chưa đói mà cảm thấy đói, chưa khát mà cảm thấy khát, chưa nóng mà cảm thấy nóng, chưa lạnh mà cảm thấy lạnh. Đây là trên bước đường tu hành ta nhìn tất cả mọi người. Đây là chúng sanh khổ thôi chỗ này. Nhưng mà nếu là cái người bình thường thì sao? Lạnh chúng ta cảm thấy lạnh, nóng chúng ta cảm thấy nóng. Nóng chúng ta cảm thấy nóng, đói chúng ta cảm thấy đói, mà khát chúng ta cảm thấy khát. Thì đây là người bình thường. Còn cái người đó chưa, nhưng mà đói trước rồi. Chưa đói nhưng mà cảm thấy đói. Tại vì ở trên bước đường tu đó, Thầy trải nghiệm, Thầy thấy này đó. Tại vì cái cảm giác của mình đó, bây giờ tới giờ ăn, mình cảm giác đói, cho nên mình đi kiếm mình ăn chứ. Nhưng mà nếu trong lúc đó, đó quý Phật tử đang ngồi thiền, hay đang lại Phật, hay là đang tụng kinh, trong cái sức tập trung của mình đó, mình quên cái này. Tại nên sau đó mấy tiếng hồ, mình xong việc, nhưng mà mình cũng không cảm thấy đói như những người kia. Đây là ở trên bước đường tu mà Thầy nói. Cho nên Đức Phật nói đây là người bình thường. Từ một người bình thường này gia công tu hành lên trở thành hiền thánh, thì lúc bây giờ bảo là đói mà ta không cảm thấy đói, lạnh mà ta không cảm thấy lạnh, nóng mà ta không cảm thấy nóng, thì cái lúc này ta hơn người bình thường. Ta hơn người bình thường. Ta nói nhiệt độ 37 độ là bình thường, nhưng mà nhiệt độ lên tới 40 độ đó mà ta trụ định thì tâm chúng ta vẫn bình thường thôi đó. Tâm vẫn bình thường. Tại lúc đó Thầy nghĩ người Ấn Độ họ nóng tới 40-50 độ mà họ vẫn chịu được, thì mình nóng tới 37-38 độ, chuyện này vẫn bình thường chứ không có gì mà mình nói là quan trọng. Cho nên đó, từ cái chỗ này mà mình nỗ lực, mình tiến tu lên. Tại vì đó, cái công phu mình còn kém, cho nên mình còn bị nghiệp chi phối. Thế trên bước đường tu của mình đây đó, là mình bị chi phối bởi nghiệp, cho nên mình tu hành, tức là chuyển hóa cái nghiệp của mình đi. Chuyển hóa, mình điều khiển được nó đó, là mình làm Phật. Thế nên Đức Phật nói Phật cũng là con người giống như mình, nhưng mà không bị nghiệp chuyển. Ngược trở lại đó, Ngài chuyển được nghiệp. Thế nên Ngài chuyển được nghiệp, mà chuyển được nghiệp đó, mình có thể trở thành người tốt, trở thành người cao thượng là chỗ này. Thế nên Thầy vẫn muốn ăn bát cháo, nhưng mà Thầy muốn chuyển cái nghiệp của Thầy đó, Thầy tặng cho người khác đi. Thì cái người khác đó, họ ăn cái bát cháo này, thì họ cảm thấy quý, quý Thầy trong lúc mà Thầy nhường cho ông. Cho nên đây là người bạn tốt của mình. Thế nên trên bước đường tu nó tạo được một phần công đức nhỏ là do cái chuyển nghiệp của mình. Còn thậm chí những người tệ hơn nữa, nghiệp quá nặng đi, tức là không phải của mình, sở hữu của mình, mà mình muốn cướp đoạt của người khác, phải không? Để làm sở hữu của mình thì cái này thiệt ra nghiệp chưa nặng mà tạo thành nghiệp nặng hơn. Cho nên những người mà chuyên cái nghề ăn cắp ăn trộm này, Thầy thấy khi mà họ bị sa lưới, khi mà họ bị pháp luật trừng trị, mình thấy tội nghiệp lắm. Cái này là sự thật. Cho nên nghiệp nó cứ sanh lần ra. Thế nên thậm chí có những người nữa mà tiền án, tiền sự nó lên ngập đầu. Rất nguy hiểm. Cái người này đó, nếu mà không hối cải thì chắc chắn chết phải đọa. Cho nên chúng ta là người Phật tử thì chúng ta chuyển lần, tu để chuyển cái nghiệp của mình. Mà khi chuyển được cái nghiệp đó thì cái thặng dư phước đức mình có. Thặng dư phước đức mình có đây đó. Thì cũng làm con người. Nhưng mà nghiệp chuyển rồi đó thì mình không ốm đau bệnh hoạn. Mình không có cái đòi hỏi về vật chất. Rồi đó mình tu đó mình cũng không bị cái đòi hỏi về tình cảm chi phối nữa. Phải không? Thế nên tình cảm chi phối nữa tức là gì? Tức là tham, giận, phải không? Tham rồi giận rồi tự cao rồi ngã mạn rồi khinh người, tất cả những cái nghiệp nặng này đó lần lần sẽ đưa vào cái quả báo mà không lường trước được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mình dẹp hết tất cả các nghiệp mình, chuyển đổi nó đi, phải không? Chuyển đổi hết cái này. Thì cái trường hợp này đó, mình lần lần đó, trở thành hiền thánh. Đó. Cho nên đó, ngày nay là cái ngày mà ta gọi là ngày Phật Đản. Ta nói ngày Phật Đản thì đầu tiên là gì? Quý vị đọc cái bài chú tấm Phật, phải không? Tức là sáng nay mình đọc cái bài chú tấm Phật. Tại mình tấm Phật, thì ai cũng tới múc nước tấm lên nước Phật, phải không? Thế nên sáng nay Thầy cũng làm cái động tác này. Rồi mấy hòa thượng cũng làm này. Các Phật tử mình cũng làm này. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là cái ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của cái chuyện tấm Phật. Thế nên trong lúc mình làm cái động tác này nữa, thì mình nghe mấy Thầy tụng cái bài chú, gọi là chú tấm Phật. Thế nên chú tấm Phật là tại vì á, mấy Thầy đọc bằng cái chữ Hán cho nên mình không hiểu được. Mình gọi là chú. Mình nghĩ nó linh thiêng lắm. Thôi đọc cái bài chú này cho nên. Gọi là ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ ngũ trược chúng sanh lịnh ni cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Đây, cái bài chú này. Nhưng mà Thầy nhớ cái năm Phật Đản nào đó thì Thầy dịch cái bài này ra, Thầy đăng trên báo Giác Ngộ, nhưng mà cũng có một số người đọc, có một số người không đọc nữa. Thầy dịch ra thế này: con nay tắm rồi Đức Như Lai trí tuệ quang minh tọa bảo đài, ngũ trược chúng sanh đồng rửa sạch, không còn sanh tử ở trần ai. Đây là bài chú đó. Nó có nghĩa. Nó có nghĩa. Cho nên mình tắm nó không phải là mình tắm cái tượng cốt này đâu. Nhưng mà để cái tượng của Đức Phật á, để tượng Đức Phật á, mà mình có một cái suy nghĩ về Đức Phật. Mình suy nghĩ về Đức Phật. Thế Đức Phật cũng làm con người như mình thôi. Con người của mình. Nhưng mà vì Ngài biết, biết sao? Biết tắm gội cái nghiệp đi. Thành ra tắm gội cái thân thì dùng nước, mà tắm gội cái nghiệp của mình thì dùng pháp, phải không? Tức là dùng pháp, tức là lời dạy của Đức Phật nó có công năng tẩy cái nghiệp của mình, tẩy sạch cái nghiệp mình đấy. Đấy. Cho nên mình tắm Đức Phật mà mình nghĩ đó là lấy cái pháp của Đức Phật để rửa sạch lòng trần của mình, đây là chính, rửa nghiệp mình. Cho nên khi mà Thầy múc cao nước, Thầy xối lên trên cái tượng Đức Phật sơ sanh, mà trong lòng của Thầy đó là nghĩ Thầy rửa cái nghiệp cho tất cả những cái người mà tham dự cái lễ tắm Phật này, để cái nghiệp cho họ sạch đi chứ, tắm gội cái nghiệp của họ đi. Nước thì rửa cái thân này, nhưng mà pháp thì rửa cái tâm mình. Cái nghiệp của tâm quan trọng. Cho nên tất cả các vị này đều là các Đức Như Lai hết. Nhưng mà ta gọi sao? Gọi là Như Lai tại triền. Như Lai tại triền có nghĩa là Phật, nhưng mà bị nghiệp bao vây đi. Nghiệp nó bao vây rồi để chúng ta hành động theo cái nghiệp của mình mà trôi lăn sanh tử khổ đau thôi. Cái này là chính. Cho nên bây giờ rửa sạch cái nghiệp này đi, thì cái trường hợp này đó, mình không còn khổ đau nữa, phải không? Phật, Ngài làm cái này. Tức là Ngài rửa sạch nghiệp Ngài rồi, cho nên Ngài làm Phật. Cho nên gọi là tắm gội các Đức Như Lai. Mà khi gội cái này xong rồi á, thì cái trí huệ nó sanh ra. Cái trí tuệ nó sanh ra. Nó tự nâng cái con người mình lên ở trên một cái cao tầng mới. Cho nên cái tinh thần của mình, cái tâm hồn của mình nó hạ liệt hay là nó nâng cao đó, là cái này nó quan trọng. Người thì ai cũng như ai, nhưng mà hơn nhau là chỗ này. Ta đã hơn nhau ở cái chỗ tinh thần cao thượng, trí tuệ cao thượng, Cái này là chính. Cho nên lúc bây giờ cũng làm con người đó mà người ta có cái cảm nghĩ là cái người đó ngồi trên tòa sen, phải không? Cũng là con người. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế, Ngài ngồi trên cái bó cỏ, chứ đâu phải Ngài ngồi trên cái đài sen. Nhưng mà tại vì mình cảm giác cái con người Ngài nó trong sạch, nó trong sạch như là một hoa sen, cho nên mình mới tạc cái tượng của Đức Phật là đứng trên hoa sen hay là ngồi trên hoa sen, phải không? Chứ thực tế đó là khi Đức Phật ngồi Bồ Đề Đạo Tràng đó, là sao? Đức Phật xin một bó cỏ của một anh chăn bò. Anh chăn bò đang gánh một gánh cỏ. Thì lúc bây giờ anh chăn bò này nó mới tặng cho Đức Phật một bó cỏ. Ngài mới lấy bó cỏ này, Ngài trải ra ở trên cái gốc cây Bồ Đề mà Ngài ngồi thiền, Ngài đắc đạo. Nên Ngài ngồi thiền trên bó cỏ này, Ngài đắc đạo, chứ đâu phải ngồi thiền trên hoa sen. Nhưng mà vì Ngài đắc đạo, Ngài thành Phật, Ngài cao cả, cho nên người ta mới ví Ngài như hoa sen, hay là ngồi trên hoa sen như này, gọi là tòa bảo đài nữa. Cái chỗ này Thầy nói thêm một chút đó, là khi Đức Phật thành Phật rồi đó, thì Đức Phật nói là cái anh chăn bò này đó sẽ sanh lên trên trời làm một vị thiên thần tên là Cát Tường Thiên. Anh này đó là hưởng phước trên đó không bao giờ hết, chỉ cúng có một bó cỏ thôi. Nhưng mà cúng đúng người, phải không? Trúng đúng người. Cho nên cúng được một cái người mà họ thành Phật á, thì cái này họ độ bao nhiêu chúng sanh á, họ chia phần mình á. Cho nên Đức Phật nói ngày nay tôi thuyết pháp giáo hóa như thế này đó là đều có chia phần cho Kiết Tường Thiên hết. Cho nên ông này giờ ở không ăn chơi không cũng không bao giờ hết, không bao giờ đọa nữa hết. Là tại vì làm đúng. Rồi đó ngược trở lại, mình cúng nhưng mà phước không sanh, tội sanh, phải không? Phước không sanh mà tội sanh. Cho nên mình nghe nó cúng là có phước. Ta nên cúng thì có phước, do đó mà bao nhiêu tài sản của mình đem mình bố thí, mình cúng dường hết. Thì Đức Phật hỏi là bố thí cho ai và cúng dường cho ai, họ được cái gì? Cái hậu quả này. Nếu ta cúng dường cho một cái vị tu hành phạm hạnh, họ đắc đạo đó, thì cái này ta có phước này. Nhưng mà vì đó, ta cúng dường cho một cái người mà họ không tu nữa, phải không? Hay nói tu giả đi, thì quý vị sao? Tạo cho người này có một cái nghề lừa dối, phải không? Cái nghề lừa dối. Tại họ đóng cái vai thầy tu thì họ nhận được phẩm và cúng dường, cho nên từ đó họ chỉ thích làm cái nghề này thôi, thì cái người này cuối đời họ sẽ đọa đấy. Họ sẽ đọa. Mà họ đọa đó thì cái trường hợp này làm sao phước mình sanh ra được? Cho nên sai lầm rồi, cho nên trên bước đường tu của chúng ta. Nên cúng một vị Phật sắp thành hay là cúng một vị A La Hán, cái phước chúng ta sanh ra. Tại cái vị này tu được bao nhiêu công đức á, thì có chia phần cho mình hết. Còn ngược trở lại, cái vị này đi làm tội đó, thì cái trường hợp này mình cũng bị hỏi tội chứ, phải không? Ta nên mình giúp cho một cái người mà ăn cướp, phải không? Giết người thì sao? Đương nhiên luật pháp đó, họ cũng hỏi thăm mình, phải không? Họ cũng hỏi thăm mình trong chuyện này chứ. Cho nên nó tòng phạm, đồng phạm. Cho nên tất cả những cái điều này là cái điều quan trọng. Vì vậy đó mà tắm gội cho tất cả những cái người này, các đức Như Lai đang bị ràng buộc ở trong nghiệp chướng trần lao này, để cho họ sạch đi, trí tuệ họ sanh ra, họ không làm những cái tội lỗi nữa, mà họ làm những cái việc tốt, cái việc lợi ích đó. Cho nên họ trở thành người tốt, họ trở thành hiền thánh, họ trở thành Phật. Cái này là mục tiêu của mình là như vậy. Tất cả những người này đưa lên bảo đài hết, đưa lên hoa sen ngồi hết, ngũ trược chúng sanh lĩnh ly cấu. Tức là như vậy là gì? Ngũ trược, kiến trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Trong năm cái thứ này đó, ở trong người mình, nó làm cho mình trôi lăn sanh tử khổ đau là đúng. Tức là rửa sạch cái này hết đi. Ta đã có những cái người đó mà tự nhiên đó, cái hoàn cảnh chưa khổ nhưng mà cảm thấy khổ quá, phải không? Cái này kiếp trược. Thành ra trong hoàn cảnh khổ nhưng mà mình vẫn không thấy khổ, hay là hoàn cảnh khổ mình thấy khổ, hay hoàn cảnh chưa khổ mà mình cảm thấy khổ trước rồi. Đây cho nên, thành ra trên bước đường tu của chúng ta, ta nhận này, cái này là kiếp trược đây. Nên ở trường hợp trong thời kỳ chiến tranh mình bảo là đau binh khổ, nhưng bây giờ Việt Nam mình hết chiến tranh rồi, hòa bình được 40 năm rồi, nhưng mà khổ không? Thiệt ra đối với thầy, thầy nghĩ là hết khổ rồi, nhưng mà bao nhiêu chúng sanh nghiệp nặng vẫn cảm thấy khổ, vẫn cảm thấy khổ chứ. Cái ngày mà mới vừa thống nhất đất nước, ngày đó mình không có thực phẩm ăn, khổ phải không? Nhưng bây giờ nói đói thì không ai đói nữa, nhưng mà vẫn khổ. Rách thì không ai rách nữa, mà vẫn cảm thấy khổ. Cho nên cái này gọi là kiếp trược. Cho nên kiếp trược đối với người đó, chứ không phải là cái kiếp trược đối với những người tu giải thoát. Tại cái người tu giải thoát đi theo Đức Phật, mấy thầy họ chỉ có một y một bát thôi, nhưng mà họ không cảm thấy thiếu. Không cảm thấy thiếu mà họ cảm thấy an lạc, vì họ không có tài sản, cho nên họ không sợ, không sợ cướp bóc. Đây là trên bước đường tu đi, họ được giải thoát là nằm chỗ này. Họ rửa sạch cái này đi. Kiến trược, nhìn ra chung quanh mình không bằng lòng với ai hết. Ta nè các Phật tử nghiệm xem. Ông này xấu, ông kia xấu, bà nọ xấu, hết tất cả mọi người xấu hết. Nghĩ có mình tốt mà có tốt thiệt không? Đây là cái điểm quan trọng. Kiến trược, cái thấy. Tức là ngoài xã hội mình cũng không bằng lòng, mọi người mình cũng không bằng lòng, tới cuối cùng cha mẹ vợ con ở trong gia đình mình cũng không bằng lòng nữa, không bằng lòng được ai hết, phải không? Đây là tại do cái nhìn của mình đó. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại đó, mình thấy sao? Tại sao con của mình sanh ra nuôi nó mà nó không nghe mình, mà nó nghe người hàng xóm thì sao? Tức quá, phải không? Đây thầy nói là kiến trược đấy. Nhưng mà nhìn rồi mình hiểu, mình hiểu cái nghiệp của mình hay là cái phước của mình. Tại cái phước của mình thì mọi người tử tế với mình, mọi người tốt với mình. Nhưng mà cái nghiệp của mình làm sao tốt được? Thành ra Đức Phật đã hết phước rồi là con mình, là những cái người mà phá sản mình. Tiền của mình làm ra bao nhiêu nữa, nó đem nó cờ bạc thua hết thì phải không? Này khổ đấy. Còn cái phước của mình chính con mình nó học hành giỏi, ăn nên làm ra, phải không? Đấy cái sự thật. Cho nên cái nhìn của mình đúng đắn nhất là thấy rõ cái nghiệp mình. Cho nên xóa cái nghiệp mình đi thì cái chỗ này sạch được cái. Gọi là kiến trược, thấy đúng theo nghiệp. Rồi phiền não đó là ở trong lòng mình không còn nữa. Tham giận kiêu căng si mê ngã mạn khinh người, tất cả những cái này trong lòng mình có, cho nên cũng không ai ưa mình, cũng không ai chấp nhận mình nữa. Mình không ưa người khác thì người khác làm sao chấp nhận mình được. Nên thầy khi tu, thầy làm thí nghiệm thử cái người này đó. Thiệt mà nói cái người này đó, ai cũng nói không tốt hết đó. Nhưng mà mình dùng cái tâm đại bi, mình cưu mang, mình thương xót họ đó, thì ít nhất họ cũng có cái ý nghĩ tốt về mình. Đây các Phật tử thử thí nghiệm xem. Thí nghiệm mình thấy. Đó là trên bước đường tu đó, ta nghiệm ta thấy. Cho nên phiền não rửa sạch luôn. Lấy pháp của Đức Phật mà rửa sạch phiền não. Thế nên bây giờ thầy thuyết pháp có nghĩa là lấy pháp của Đức Phật đó mà sửa tâm của của mọi người để chúng ta hiểu. Rồi tới cuối cùng là gì? Mạng trược, tức là cuộc sống của chúng ta. Ta không bằng lòng tới cuộc sống ta nữa, phải không? Cho nên lúc bây giờ Đức Phật gọi là chánh mạng. Chánh mạng, cái đời sống của mình nó ảnh hưởng tốt cho mọi người, chứ đừng để cái đời sống của mình mà nó ảnh hưởng xấu cho mọi người, thì đương nhiên cái quả báo xấu phải tới. Cho nên rửa sạch hết cái này, ngũ trược, rửa hết. Rửa hết cái này rồi thì không còn sanh tử ở trần ai nữa. Cái người này đã lên bảo đài rồi, rửa sạch ngũ trược rồi, thì chắc chắn họ không kẹt ở trong sanh tử luân hồi này nữa. Cái bài kệ đó là như vậy. Cái bài kệ tấm Phật ta mẹ. Ta nói cái câu cuối cùng thì người ta không dịch ra Án Mâu Ni Mâu Ni Tam Mâu Ni Tát Phà Hà đó. Cái này là gì? Cái nghĩa của nó: trong sạch và tất cả tâm hồn được trong sạch. Cái nghĩa của nó là vậy đó, câu chú đó. Thành ra tôi cầu mong cho tất cả các vị trong sạch, tất cả mọi người đều trong sạch. Cái nghĩa của nó đó. Chỉ Mâu Ni nghĩa là thanh tịnh. Án Mâu Ni Tam Mâu Ni. Thì cái trường hợp này là cái bài tấm Phật. Thành ra ta làm lễ tấm Phật, nhưng mà ta nghĩ tới đó, ta làm cho tất cả những cái người thân của mình đều trong sạch được cái linh hồn của họ. Thì như vậy đó, mọi người chúng ta đó, trong tâm hồn đều trong sạch hết, thì chắc chắn đó, chúng ta trở thành một cái đạo tràng thanh tịnh, và ta làm các cái Phật sự được thành tựu. Thôi Thầy xin ngừng ở đây.